Ba nhỏ, luận về ngộ chứng. Từ xưa, cao tăng hoặc cổ Phật tái sinh hoặc Bồ Tát thị hiện đều thường hiện thân làm phàm phu, trọn chẳng hề nói ta là Phật, là Bồ Tát. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, sau khi ta diệt độ, ta truyền các Bồ Tát và các A-La-Hán ứng thân sinh trong thời mạt Pháp, hiện các thứ thân để độ những kẻ đang luân chuyển, nhưng trọn chẳng tự bảo mình thật sự là Bồ Tát hay A-La-Hán, tiết lộ nhân duyên bí mật của Phật, chỉ thường nhún nhường nói mình là kẻ mạt học, chỉ trừ lúc lâm chung bèn ngầm để lại lời phó chúc. Trí giả đại sư thật sự là hóa thân của Phật Thích Ca. Đến lúc lâm chung, có người hỏi Ngài đã chứng đến địa vị nào. Ngài đáp, nếu tôi chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được sáu căn. Vì tổn mình lợi người, nên chỉ đạt được ngũ phẩm. Do vậy, vẫn còn thuộc địa vị phàm phu. Ngũ phẩm tức là địa vị quán hành trong viên giáo, sở ngộ bằng với chư Phật, đã chế phục hoàn toàn ngũ trụ phiền não, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Ngài trí giả lúc lâm chung còn chẳng hé lộ sở chứng thật sự, làm gì để kích lệ kẻ hậu học gắn chí tỉnh tu, chẳng đến nỗi được chút ít đã cho là đủ, hoặc còn là phàm phu mà đã lạm xưng là thánh. Nay bè lũ ma khoe rằng mình đắc đạo, hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sinh, là kẻ đại vọng ngữ. Cái tội đại vọng ngữ đó nặng hơn tội ngũ nghịch, thập ác trăm ngàn vạn ức lần. Thầy trò chúng nó sẽ đọa mãi trong địa ngục A Tỳ, trải qua Phật sát di trần số kiếp, luôn chịu sự khổ cùng cực, không cách nào thoát khỏi. Sau đành vì hư danh lợi lạc phù phiếm một thời, để phải chịu hình phạt thảm khốc dài cả kiếp, danh lợi làm con người lầm lạc đến nỗi như thế đấy. Niệm Phật, xem kinh, ngộ lý nhị không, chứng pháp thật tướng là ước trên phương diện tự tỉnh ngộ tu trì, để dạy về nhân hiện tại, quả mai sau. Cho nên càng rỡ tự đắc, bảo là ngay trong đời này mình sẽ đạt được như thế. Chứng thật tướng ngay trong đời này chẳng phải là không có người làm được, chỉ e hiền kiếp không có căn lành ấy. Nếu chẳng trình bày rõ nguyên do, e rằng ông sẽ lầm mông chứng thánh, chí cao nhưng hành chẳng xứng, lâu ngày ắt sẽ mất trí đâm cuồng, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, cầu thăng quá đọa, biến khéo thành dụng. Xét đến kết quả, khó tránh chìm nắm mãi mãi trong nẻo ác, chẳng những mai một tánh linh của chính mình, lại còn cô phụ Phật ân nữa. Đối với hai thứ không lý, nếu chỉ luận về ngộ, thì hàng phàm phu lợi căn cũng ngộ được. Như những người thuộc vào địa vị danh tự của viên giáo, tuy chẳng chế phục được mảy may ngũ trụ phiền não nào, nhưng sở ngộ của họ và sở ngộ của chư Phật không hai, không khác. Ngũ trụ, kiến hoặc là một trụ, tư hoặc gồm ba trụ, trần sa hoặc và vô minh hoặc gộp thành một trụ. Nếu nói theo nhà thiền, những kẻ ấy gọi là bậc đại triệt đại ngộ, bên giáo gọi là đại khai viên giải. Đại triệt đại ngộ chẳng phải là chỉ hiểu loáng thoáng mơ hồ đâu nhé. Như bàn cư sĩ, bàn Long Quẩn, nghe Mã Tổ bảo, đợi khi nào ông một hơi uống cạn nước Tây Giang, ta sẽ nói cho ông hay, liền đốn vong quyền giải. Ngài Đại Huệ Cảo nghe Ngài Viên Ngộ bảo, gió nồm từ Nam thổi, điện gác mát mẻ sao? Cũng ngộ như thế. Tổ trí giả tụng kinh Pháp Hoa đến câu, gọi là chân tinh tấn, là chân pháp để cúng dường Như Lai của phẩm dược dương bổn sự, liền quát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, tận mắt thấy một hồi đinh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ như thế mới gọi là đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải. Nếu bàn về chuyện chứng được pháp thật tướng, thì hàng phàm phu sát đất chẳng thể làm được. Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư là đắc pháp sư của Ngài Trí Giả, có đại trí huệ có đại thần thông. Lúc lâm chung, có người hỏi đến sở chứng, ngài bảo: "Tôi lúc đầu mong đạt được đồng luân, nhưng do lãnh chúng quá sớm nên chỉ đạt được thiết luân mà thôi. Đồng luân tức là thập trụ, phá một phần vô minh, vừa mới dự vào thật báo tịnh độ, chứng được một phần tịch quang tịnh độ. Bậc sơ trụ có thể hiện thân làm Phật giáo hóa chúng sinh trong 100 tam thiên đại thiên thế giới. Nhị trụ giáo hóa được 1000, tam trụ giáo hóa 4000. Mỗi địa vị cứ gấp 10 lần hơn. Thiết luân tức là địa vị thứ 10 trong thập tính, sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính phá được trần sa, chế phục vô minh. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư thị hiện chỉ chứng được ngôi thứ 10 trong thập tính, tức là vẫn chưa chứng được pháp thật tướng. Phá một phẩm vô minh liền chứng sơ trụ mới được gọi là chứng pháp thật tướng. Ngẫu Ích Đại Sư Lâm Chung có bài kệ như sau: "Danh tự vị trung chân Phật nhãn, vị tri tất cánh phó hà nhân. Phật nhãn hãy còn nơi danh tự, giao ai rốt cuộc biết đâu là." Người thuộc về địa vị danh tự đã viên ngộ tạng tánh giống như chư Phật, nhưng chưa thể chế phục được kiến hoặc, huống hồ là đoạn nổi. Thân phận những bậc đại triệt đại ngộ trong đời mạt đa phần giống như vậy. Tạng tánh chính là Như Lai tạng diệu chân như tánh, là tên gọi khác của pháp thật tướng. Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện chỉ chứng địa vị danh tự, ngài Ký Giả thị hiện chỉ chứng được ngũ phẩm, ngài Nam Nhạc thị hiện chỉ chứng được thập tính. Tuy bổn địa của ba vị đại sư đều chẳng thể suy lường được, nhưng các ngài thị hiện chỉ chứng ba địa vị danh tự, quán hạnh tương tự, đủ thấy thật tướng chẳng dễ chứng. Vì kẻ hậu tấn khó thể vượt hơn các ngài được, chỉ e chúng nó chưa chứng đã bảo là chứng, nên các ngài lấy thân mình trước pháp, ngõ hầu người đời sau tự biết hổ thẹn, chẳng dám làm sằng đó thôi. Cái ân thị hiện địa vị sở chứng vào lúc sau cùng ba vị đại sư thật là nghiền xương, nát thân khó báo đáp nổi. Ông hãy tự suy ngẫm coi mình thật sự có vượt trội ba vị đại sư ấy chăng? Còn như cho rằng niệm Phật, xem kinh, dung bồi căn lành, sau khi giảng sinh Tây Phương, thường hầu Phật Di Đà, cao dự hải hội, tùy theo công hạnh cạn hay sâu, ắt chứng được thật tướng sớm hay trễ, thì đấy là lời quyết định vô ngại, là điều hết thảy những người giảng sinh cùng chứng cùng đắc vậy. Ngộ là phân minh rành rành như mở cửa thấy núi, dẹp mây thấy trăng, lại như người mắt sáng đích thân thấy đường về nhà, cũng như kẻ nghèo đã lâu chật mở toan kho báu. Chứng là như theo đường về nhà, dần chân ngồi yên, cũng như giữ lấy kho báu ấy, tùy ý hưởng dùng. Phàm phu đại tâm cũng có thể liễu ngộ giống như chư Phật, nhưng về mặt chứng thì sơ địa còn chẳng thể hiểu nổi chỗ dở chân, đặt chân của bậc nhị địa. Hiểu được ý nghĩa chứng và ngộ rồi, tự nhiên sẽ chẳng khởi lòng tăng thượng mạng, chẳng nảy ý lui sụp, mà cái tâm cầu sinh tịnh độ, dù dạng con trâu cũng chẳng kéo lui lại được. Trí Giả đại sư được người đời xưng tụng là hóa thân của Phật Thích Ca. Chẳng ai biết được sở chứng của ngài, nhưng Phật hiện thân tạo pháp tắc cho chúng sinh. Vì thế, đại sư thị hiện vẫn thuộc địa vị phàm phu, bảo: "Nếu ta chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được 6 căn. Ngài dùng chính thân mình để răn người, hiện thân thuyết pháp. Thoạt đầu, đại sư mong đoạn hoặc chính chân, đạt thẳng lên thập địa hay đẳng giác. Do phải hoằng pháp lợi sinh, bỏ lỡ công phu thiền định của chính mình, nên chỉ chứng được địa vị ngũ phẩm quán hạnh trong viên giáo mà thôi. Vì thế, ngài nói, do tổn mình lợi người, nên chỉ đạt được ngũ phẩm. Ngũ phẩm là 5 thứ, tùy hỷ, độc tụng, giảng nói, kim hành lục độ và chánh hành lục độ. địa vị ngũ phẩm trong viên giáo viên ngộ tạng tánh. Tạng tánh là thật tướng diệu lý, khi còn triền phược tại triền gọi là Như Lai tạng tánh, lúc thoát được triền phược gọi là Tịnh Pháp thân. Nói chung là vì vô minh chưa đoạn nên gọi là triền, giống hệt sở ngộ của Phật, trọn chẳng khác gì, đã chế phục trọn vẹn kiến tư trần sa vô minh phiền não, nhưng chưa đoạn được kiến hoặc. Nếu đoạn được kiến hoặc liền chứng sơ tính, đến địa vị thất tính mới đoạn sạch tư hoặc, thật sự chứng được lục căn tùy ý, chẳng nhiễm sáu trần, vì thế gọi là địa vị lục căn thanh tịnh. Đã thế, trong mỗi một căn lại có đủ công đức của sáu căn, làm Phật sự của sáu căn, do vậy còn gọi là lục căn hổ dụng, sáu căn cùng lẫn nhau. Như trong phẩm Pháp Sư Công Đức của Kinh Pháp Hoa đã nói, ngài Nam Nhạc thị hiện chứng địa vị này, người thuộc vào địa vị này chẳng những có đại trí huệ, lại còn có đại thần thông, thần thông của tiểu thừa A-la-hán chẳng thể sánh bằng. Vì thế, ngài Nam Nhạc lúc sinh tiền cũng như sau khi tịch luôn có những sự chẳng thể nghĩ bàn, khiến kẻ thấy hoặc nghe phát khởi tính tâm. Nam Nhạc, Ký Giả đều là bậc Pháp Thân Đại Sĩ, địa vị thật chứng của các ngài nào ai dò được mức cao thâm. Chẳng qua các ngài muốn cổ vũ hậu thế chuyên tinh học đạo nên mới chịu khuất lấp như thế. Nào phải đâu các ngài thật sự chỉ chứng địa vị thập tính tương tự hay ngũ phẩm quán hạnh. Lũ phàm phu sát đất chúng ta há kham học đòi các ngài được ư? Hãy nên ưa thô trì trọng giới, nhất tâm niệm Phật, kim tu các điều lành thế gian để làm trợ hạnh, noi theo pháp hạnh các vị vĩnh minh liên trì, thì không ai là chẳng được lợi cả. Các tông tu trì Phật pháp phải đến mức hạnh khởi giải tuyệt mới được lợi ích thật sự. Chỉ riêng Tịnh Tông chẳng tu quán như thế. Nhà thiền đem một câu thoại đầu hoàn toàn vô nghĩa đặt vào trong tâm, coi như bổn mạng nguyên thần, chẳng kể năm tháng, suốt ngày tham cứ, cho đến khi nào cả thân tâm lẫn thế giới đều chẳng biết đến nữa, mới hồng đại triệt đại ngộ, chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt hay sao? Lục Tổ nói, chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh, đấy chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Theo Ngu Ý, chữ khởi nên hiểu là cực, tức là tận lực đến cùng cực mới hồng đạt đến cả năng lẫn sở cùng mất, nhất tâm phô bày triệt để. Nếu hạnh chưa đến mức cùng cực, dù có quán niệm vẫn còn có năng có sở, vẫn hoàn toàn là tác dụng của phàm tình, hoàn toàn là tri kiến phân biệt, hoàn toàn là tri giải, sao đạt lợi ích chân thật được? Phải tận sức đến cùng cực thì năng sở, tình kiến mới tiêu diệt, chân tâm vốn có mới phát hiện. Người khéo đạt lợi ích thì không gì là chẳng hữu ích, người cam chịu tổn mình sẽ chẳng bị tổn hại gì cả. Người đời nay hay dùng thế trí biện thông để làm vốn nghiên cứu Phật học, vừa biết được chút nghĩa lý đã bảo mình chứng đắc. Từ đấy, tự nghĩ mình cao quý, miệt thị cổ kim, đừng nói là người hiện đại chẳng đáng để vào mắt. Ngay cả những bậc cao tăng từ một ngàn mấy trăm năm trước, đa phần là cổ Phật tái lai hoặc Pháp Thân Bồ Tát thị hiện, đều bị họ coi là hạng tầm thường, chẳng đáng noi theo. Chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng khoe đã chứng. Nghe lời họ nói cao chót vót chín tầng trời, xét tâm họ thấp trệt dưới chín tầng đất. Tập nhiễm như thế, hãy nên quyết liệt trừ khử. Nếu không, khác nào đề hồ dựng trong chén độc, giết người chết tươi. Nếu có thể niệm niệm, quay lại xem xét tự tâm, thì chẳng những sẽ được lợi ích nơi các pháp Như Lai đã giảng, ngay cả phiến đá, hòn sỏi tầm thường, chiếc đèn lồng, cây cột ngoài đường, tất cả những hình sắc, thanh âm trong đại địa, không thứ gì chẳng phải là diệu lý thật tướng đệ nhất nghĩa đế. Bởi thế mới nói, xưa nay chưa có ai sao từng mộng thấy được, xin hãy tin chắc gắng sức thực hành. Những điều lệnh thân được thấy thật là hy hữu lạ lùng, có thể nói là có thiện căn từ xưa, nhưng phải ra sức gắng công tu trì giấc mộng ấy mới chẳng bị uổng phí. Nếu như vì tri kiến phàm phu lầm tưởng mình đã được tam bảo gia bị, đã dự vào dòng thánh rồi sinh đại ngã mạng, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, sẽ thành ra do dân lành chuốc lấy quả ác. Người đời mặc tâm trí hèn kém thường mắc phải căn bệnh ấy. Câu kinh Lăng Nghiêm: chẳng nghĩ là thánh tâm thì gọi là cảnh giới lành, nếu cho là thánh giải sẽ vướng quần tà, chính là nói về tình trạng này. Xin hãy lấy việc tận lực tu trì pháp môn tịnh độ để tự khích lệ mình, ngõ hầu tương lai quyết định được hưởng đại lợi ích. Niệm Phật chú trọng giảng sinh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh, phải đâu niệm Phật hoàn toàn chẳng ích lợi gì cho đời hiện tại. Xưa kia, Ngài Minh Giáo Tung Thiền Sư nhật khóa niệm 10 vạn lần thánh hiệu Quán Thế Âm. Sau này, mọi kinh sách thế gian Ngài không đọc nhưng đều biết, cứ xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ắt sẽ biết niệm Phật mầu nhiệm. Quan tôi đã nhắc đến nhiều lần trong cuốn Văn Sao Hữu Lậu của mình. Cư sĩ bảo, niệm Phật vô ích đối với đời này, thì chẳng những chưa thâm hiểu các kinh luận tịnh độ, mà ngay cả với cuốn Văn Sao của quan cũng chỉ cưỡi ngựa xem qua, chưa đọc hiểu thật kỹ vậy. Tuy Tịch Quan Tịnh Độ là đương xứ tức thị, có thể tạm hiểu là ngay nơi đây chính là cõi thường tịch quan, hoặc hiện hữu ngay tại nơi đây, hoặc có thể ngộ nhập ngay nơi đây chẳng cần tìm nơi khác. Nhưng nếu chẳng là bậc trí đoạn rốt ráo, viên chứng pháp thân Tỳ Lô Giá Na, sẽ chẳng thể triệt để chứng ngộ, đích thân thọ dụng được 41 địa vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác trong viên giáo vẫn còn là phần chứng, chứng nhập được ít phần. Nếu ông đã viên chứng được pháp thân Tỳ Lô Giá Na, nói đương xứ tức thị tịch quan cũng chẳng ngại gì. Nếu không thì chỉ là kể tên món ăn, đếm của báo, chẳng khỏi bị đói rét đến chết mà thôi.
4. Luận về tông giáo. Những giảng sư đời mạt thường thích giảng thiền, đến nỗi thính chúng đa phần chấp vào những câu công án. Trộn nghĩ những câu cơ phong chuyển ngữ, thoại đầu, công án trong nhà thiền tuyệt đối chẳng có ý nghĩa gì, chỉ nhằm đáp ứng căn cơ người đến hỏi, hòng chỉ nẻo hướng thượng. Những câu chuyển ngữ ấy chỉ nên để tham cứu, sao lại giảng nói? Giảng kinh như vậy chỉ nhân bậc đại sĩ siêu phàm mới hưởng lợi ích, còn những hạng trung hạ khác đều mắc bệnh hết. Đối với tông chẳng biết tận lực tham cứu những câu cơ phong chuyển ngữ, chỉ là phỏng đoán ý nghĩa. Với giáo, do thật lý thật sự nào phải là cảnh giới của mình, bèn lầm tưởng Phật Tổ nói thí dụ để giảng pháp, đem tông phá giáo, dùng giáo phá tông. Cái tệ nạn lưu hành này không còn gì tệ hơn được nữa. Từ ngài Tào Khê, Lục Tổ Huệ Năng về sau, đạo thiền lưu truyền rộng rãi, mối văn tự chẳng lập văn tự phổ biến khắp hoàng vũ. Đường giải thuyết ngày càng mở rộng, cửa chứng ngộ ngày càng bí tắc. Vì thế, các tổ Nam Nhạc, Thanh Nguyên đều dùng cơ phong chuyển ngữ để độ người, khiến cho Phật Tổ trở thành ngôn ngữ suông, không cách nào đáp được lời các ngài hỏi. Nếu chẳng phải thật sự là căn cơ tương xứng, sẽ chẳng thể hiểu được lời ấy. Dùng cách ấy để xét nghiệm, khiến vàng thau rạch ròi, ngọc đá rành rành, không còn cách nào giả trá, ngăn trở đạo pháp. Đấy chính là duyên do của cơ phong chuyển ngữ. Từ đấy về sau, pháp này ngày càng thịnh hành, được các tri thức đề cao, chỉ e lạc vào lối mòn của người khác, trở thành khuôn sáo cũ kỹ, khiến người học nghi ngờ, lầm lạc, hoại loạn tông phong, nên cơ phong chuyển ngữ ngày càng cao tột, vô phương chuyển biến, để người khác, người căn cơ không phù hợp, chẳng biết đâu mà mò. Bởi thế mới có những câu nói trách Phật quở tổ, bài xích kinh giáo, bác bỏ tịnh độ. Những lời lẽ ấy nhằm cưỡng đoạt tình kiến, bích chặt sự biện giải của người nghe. Người căn thuần sẽ nhờ ngay đó biết đường trở về, triệt ngộ hướng thượng. Người căn cơ chưa thuần sẽ chân thành tận lực tham cứu, quyết đạt đến đại triệt đại ngộ mới thôi. Ấy là vì tri thức còn nhiều, căn tánh con người vẫn còn thông lợi, hiểu rành rẽ giáo lý, tâm sinh tử khẩn thiết, dù chưa thể liễu ngộ ngay cũng chẳng nảy lòng hèn kém, cho đó là pháp bảo vậy. Hiện tại lắm kẻ mới đọc vài cuốn sách nho, chẳng hiểu đạo lý thế gian, chưa hiểu cùng tột giáo thừa, chẳng hiểu Phật pháp, vừa mới phát tâm bèn gia nhập tông môn. Hàng tri thức chỉ vì duy trì môn đình, cũng học đòi cổ nhân xiển dương, chẳng quản đạo pháp lợi hại thế nào. Người theo học chẳng phát khởi mối nghi tình chân thật, đối với bất cứ điều nào cũng tưởng là chân pháp cả. Đối với những câu khai thị của người hiện tại hoặc những câu chép trong sách của cổ nhân, có kẻ bèn tự ý suy diễn nêu ra nghĩa lý, dù trọn chẳng ra khỏi việc giải thích ý nghĩa theo mặt văn tự, nhưng cứ tự hào là triệt ngộ hướng thượng. Việc tham học đã hoàn tất rồi, liền giữ ngay vào địa vị tri thức để dạy dỗ đàn hậu học, lập riêng một môn đình. Cứ sợ người khác chê mình chẳng phải là bậc thông gia, bèn ra sức giảng thiền, muốn được xưng tụng là tông thuyết kim thông. Giảng về tông thì khi giảng những lời chỉ huy hướng thượng của cổ đức, rốt cuộc chỉ giảng nghĩa câu văn theo mặt văn tự. Khi giảng giáo, đạo tu nhân chứng quả của Như Lai bị họ biến thành những thuyết, mượn ví dụ để biểu thị pháp. Dùng giáo phá tông, đem tông phá giáo, kẻ đuôi dẫn lũ mù, kéo nhau vào lửa. Đến nỗi bọn hậu bối chẳng được nghe gương sáng của tiền bối, láo nháo bắt chước thầy, khinh Phật lờn tổ, bài dân bát quả mà thôi. Giáo độ khắp ba căn, thâu trọn lợi độn, ví như chiếu chỉ sáng suốt của vua thánh, vạn quốc tôn sùng, trí ngu hiền tệ đều cũng hiểu rõ, đều phải tuân hành. Nếu kẻ nào chẳng tuân sẽ bị xử cực hình, nếu kẻ nào chẳng tuân lời Phật dạy, ắt sẽ đọa trong ác đạo. Tông chỉ độ được thượng căn, chẳng nhiếp trung căn, hạ căn. Giống như tướng quân nhận mật lệnh, người thân cận trong doanh mới biết, kẻ ngoài doanh dù có trí huệ cũng chẳng hiểu được. Vì thế mới có thể dùng toàn quân diệt giặc, thiên hạ thái bình. Quân lệnh bị tiết lộ, ba quân sẽ tan vỡ. Tổ ấn bị tiết lộ, năm tông chết tiêu. Kẻ chưa ngộ chỉ được phép tham cứu thoại đầu, chẳng được xem đọc sách thiền. Thật ra chỉ là vì sợ kẻ ấy hiểu lầm ý tổ, chấp mê là ngộ, lấy giả rối chân. Đấy gọi là tổ ấn bị tiết lộ, tai hại cực lớn. Về nguồn không hai, phương tiện nhiều cửa. Phương tiện của nhà thiền vượt ngoài khuôn khổ, tựa hồ quét sạch hết thảy ngôn ngữ. Kẻ không lãnh hội được ý ấy, chẳng hiểu ý chỉ, rời lìa ngôn ngữ, chuyên nhai bả hèm, nên đối với tông chỉ lo suy diễn ý tổ, chẳng chịu tận lực tham cứu. Đối với giáo bèn lầm lạc học đoài viên dung, phá hoại sự tướng. Chỉ có bậc đại đạt là được lợi ích cả nơi tông lẫn giáo. Nếu không, đề hồ, cam lộ bị chứa trong bình độc bèn thành tỳ sương trầm độc. Dù trung căn, hạ căn vẫn có thể được lợi ích nơi giáo, nhưng nếu chẳng phải là bậc thượng thượng căn sẽ chẳng thể thông suốt giáo để vận dụng. Dẫu kẻ trung hạ căn khó có thể chuyên chí nơi tông, nhưng bậc thượng căn lại có thể đại triệt đại ngộ để hồng chứng nhập. Trong giáo phải thông đạt hết thế pháp, Phật pháp, sự lý, tánh tướng, lại còn phải đại khai viên giải. Nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ thì mới có thể làm đạo sư cho cả trời lẫn người. Trong tông tham dở được một câu thoại đầu, thấy được bản lai, bèn có thể xiển dương tông phong trực chỉ. Nếu nhằm lúc Phật giáo đại hưng khởi và là bậc đại thông đạt rộng rãi Phật pháp, thì hãy nên tham cứu theo nhà thiền. Giống như tăng diêu vẽ rồng, hãy điểm nhãn, rồng liền bay lên ngay lập tức. Còn nhằm khi Phật pháp suy di, kẻ túc căn kém cỏi, hãy nên tu trì theo giáo. Ví như thợ dụng chế đồ mà bỏ hết dây mực thì rốt cuộc chẳng làm được gì cả. Nay muốn báo ơn Phật lợi lạc hữu tình, thì nhà thiền dù chuyên xiển dương tông phong vẫn phải dùng giáo để ấn chứng. Bên giáo thì tận lực tu trì quán hạnh, chẳng lạm bàn thiền ngữ. Ấy là vì tâm thông diệu đế, hễ gặp duyên liền thành tâm. Cây bách que phân khô, quả kêu sẻ hót, nước chảy hoa trôi, ho khạc phẩy tay, cười khẩy giận chửi, pháp nào pháp nấy đều là tông cả. Lẽ nào diệu pháp viên đốn do chính kim khẩu Đức Như Lai nói ra chẳng đáng kể là tông ư? Cần gì phải mượn cái thành chống cửa nhà người để chống đỡ cửa nẻo nhà mình? Trong nhà vốn sẵn gỗ tiên, gỗ nam, cớ sao dứt bỏ chẳng dùng? Hãy nên biết rằng pháp không cao, hèn, chỉ là nhất đạo thường nhiên. Do căn cơ có sống hay chín nên nơi mỗi pháp được lợi ích khác biệt. 5. Luận về trì chú. Một pháp trì chú chỉ nên dùng làm trợ hạnh, chẳng nên lấy trì chú làm chánh hạnh, coi niệm Phật là pháp tu phụ. Dù pháp môn trì chú chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu được giảng sinh hoàn toàn nhờ vào lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cũng như do đại thệ nguyện của Phật A-di-đà cảm ứng đạo giao mà được Ngài tiếp dẫn. Nếu chẳng hiểu lẽ này, dù pháp nào cũng đều chẳng thể nghĩ bàn, tu bất cứ pháp nào mà chẳng được, nhưng vẫn trở thành không thiền không tịnh độ, giường sắt và cột đồng, vạn kiếp với muôn đời, không có ai nương dựa. Nếu tự biết mình là phàm phu đầy dẫy triền phược, toàn thân là nghiệp lực, nếu chẳng cậy vào nguyện lực hoàng thể của Như Lai, quyết có thể chắc chắn thoát khỏi luân hồi ngay trong đời này, ắt sẽ biết lực dụng của những giáo pháp Đức Phật đã dạy ra trong cả một đời đều chẳng bằng được một pháp tịnh độ. Nếu trì chú tụng kinh để gieo trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được, nhưng nếu vọng động mong cầu thần thông thì đúng là bỏ gốc theo ngọn, chẳng khéo dụng tâm. Nếu tâm này cố kết lại chẳng hiểu rõ lý, giới lực chẳng vững, bồ đề tâm chẳng sinh, tâm nhân ngã càng thạnh, ắt chẳng mấy chốc sẽ bị ma dựa phát cuồng. Phàm muốn được thần thông phải đắc đạo trước đã, hễ đắc đạo liền tự có thần thông. Nếu chẳng dốc sức vào đạo chỉ mong cầu thần thông, đừng nói là chưa đắc thần thông, dù có đắc cũng trở thành chướng đạo. Vì thế chư Phật chư Tổ thảy đều nghiêm cấm, chẳng muốn người đời tu tập thần thông. Do trong đời thường có những người có kiến giải như thế, nên tôi mới nhiều lần giải bày như vậy. Chỉ nên trì chú để trợ tu tịnh nghiệp, đừng vội vã tác pháp, khinh nhờn Phật Thánh. Nếu đường đột tác pháp nhưng thân tâm chẳng cung kính, chẳng chí thành, rất có thể ma sự sẽ khởi. Chỉ có một việc là nên tác pháp, nhưng đấy lại chẳng phải là phận sự của các ông. Đó là nếu ai phát tâm xuất gia, nhưng thầy thế độ chưa chứng đạo, chẳng thể quan sát căn cơ, bèn cầu xin Phật từ ngầm dạy cho người biết người ấy xuất gia được hay không, hòng tránh khỏi tệ nạn hạng đầu trộm đuôi cướp lộn sòng tăng chúng. Như ngày nay tăng chúng thâu nạp đồ đệ, cứ sợ chẳng thâu được nhiều, dù biết rõ kẻ đó là phường hạ lưu, vẫn cứ vội vã thâu nạp, chỉ sợ nó bỏ đi mất, mấy ai chịu quyết trạch như thế nữa. Tham danh lợi, ưa quyến thuộc, đến nỗi Phật pháp ngập chìm sát đất, không cách nào hưng khởi được nữa. Người niệm Phật chẳng phải là không được trì chú, nhưng phải phân định rõ đâu là chánh, đâu là trợ, thì trợ cũng quy về chánh. Nếu cứ lằng nhằng chẳng thể phân biệt, đến ngày nào đó nhìn lại chánh cũng chẳng phải là chánh nữa. Chú Chuẩn Đề, chú Đại Bi chẳng có chú nào hơn kém cả. Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh; tâm chẳng chí thành, pháp nào cũng chẳng hiển. Học chú giảng sanh bằng chánh âm tiếng Phạn cũng là rất tốt, nhưng chẳng được sinh tâm phân biệt, cho chú văn lược dịch là sai. Hễ khởi tâm niệm ấy sẽ sinh tâm ngờ vực đối với hết thảy các chú chép trong Đại Tạng, cho là những chú ấy chẳng hợp Phật ý. Phải biết rằng những vị dịch kinh đều chẳng phải tầm thường, sao lại vì những bản dịch của họ không giống nhau bèn sinh lòng miệt thị? Hơn 1000 năm, những người trì chú này được lợi ích chẳng kể nổi số. Chẳng lẽ mọi người trì chú trong hơn 1000 năm ấy đều chẳng biết tiếng Phạn hay sao? Học thì đương nhiên phải học, tuyệt đối đừng khởi niệm ưu liệt, hơn kém, thì lợi ích sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, một pháp trì chú rất giống như pháp kháng thoại đầu. Pháp kháng thoại đầu dùng một câu vô nghĩa để dứt trừ phân biệt, phàm tình hồng chứng chân trí sẵn có. Pháp trì chú chẳng cần hiểu nghĩa lý câu chú, cứ chí thành khẩn thiết mà trì,